Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài bình luận về món quà của Thủ tướng Phúc tặng Tổng thống Donald Trump gây bão mạng. Phỏng vấn giáo sư Đoàn Viết Hoạt về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam. Bài tường trình giáo dục và bình luận về khủng bố nhân quyền ở Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Món quà Thủ tướng Phúc tặng ông Trump gây bão mạng. Chiếc đèn dầu món quà của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Quà tặng mà báo chí trong nước đầu tuần này nói là độc bản, có hình tượng lúa non với ẩn ý về nền văn hóa lúa nước, hoa sen biểu trưng cho tính hướng thiện của tâm hồn người Việt, và hai lá cờ Việt Nam-Hoa Kỳ với thông điệp mở rộng giao thương, tạo lập vững chắc về sự hợp tác toàn diện. Theo tuổi trẻ, vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hãng dầu lửa của Mỹ đã bắt đầu đem hàng đến bán tại Việt Nam. Lúc đó người Việt chỉ quen dùng dầu lạc hoặc nến để thắp sáng, chưa quen dùng dầu hỏa. Để phát triển thị trường, người Mỹ đã tặng đèn cho người mua dầu. Cái tên đèn Hoa Kỳ xuất phát từ đó. Sau này các loại đèn dầu, cho dù được làm bằng chất liệu gì và xuất xứ ở đâu, cũng thường được người dân gọi là đèn Hoa Kỳ, gắn bó với gần như mọi gia đình người Việt suốt thế kỷ 20, tờ báo viết. Tuy nhiên, ít lâu sau khi được đăng, bài viết có tựa đề Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Trump món quà gì không thể truy cập được trên trang web của tuổi trẻ. Khi bấm vào đường dẫn bài viết trên mạng, một dòng thông báo nội dung không tìm thấy. Chưa rõ lý do vì sao báo Tuổi Trẻ và một số tờ báo khác lại gỡ bài viết về món quà mà bạn đọc Nam Tổng viết trên Facebook của VOA Việt ngữ, rằng ý là so sánh nước Mỹ hiện đại giàu có, còn Việt Nam vẫn thời đèn dầu lầm than. Trong khi đó, Facebooker Tân Hiễu Thái viết, xin trích, ý kiến cá nhân, theo tôi không nên, đèn thì để đốt. Chẳng lẽ đèn cạn dầu thì tình nghĩa hai nước cũng cạn hay sao? Nên tìm món quà khác cho ý nghĩa trọn vẹn hơn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên diện kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng kể từ khi nguyên thủ Mỹ lên nhậm chức hồi đầu năm. Ngoài vấn đề thương mại, với các hợp đồng ký kết tới gần 17 tỷ đô la, theo phát biểu của ông Phúc, giới quan sát cũng cho rằng Biển Đông và tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng nằm trong nghị trình của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Nhiều bạn đọc của VOA tiếng Việt cũng cho rằng món quà ông Phúc tặng Tổng thống tỷ phú Mỹ cũng ám chỉ tới Bắc Kinh. Facebooker có tên Sokola viết xin trích, ý nghĩa là Việt Nam em có mấy cái mỏ dầu mà Trung Quốc chiếm rồi, lại anh qua xử lý giúp, không thì bọn em như cây đèn trước gió. Một người khác có tên Thuận Quỳnh viết, cái đèn hình ngọn hải đăng, dưới chân hai lá cờ là hình con tàu, cho nên ý nghĩa là hai nước hợp tác về vấn đề Biển Đông để cùng thắp sáng cho tương lai hai nước. Còn bạn đọc Hakochi nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ví Trung Quốc như mực tàu, Hoa Kỳ như đèn sáng, chọn bạn tốt mà chơi. Còn bạn đọc Bảo Quân viết, ý là đèn nhà nào, nhà ấy sáng, ông Mỹ làm ơn đừng can thiệp vào Biển Đông hay đất nước tôi. Mỗi lần ông hô hào, tàu đi dạo Biển Đông là mỗi lần Trung Quốc nó dàn thêm vũ khí tại đảo. Cùng ý kiến này, Facebooker Ngọc Châu viết, tục ngữ Việt Nam có câu đèn nhà nào, nhà ấy dạng. Đây là thông điệp mà những con người Việt Nam chân chính gửi tới người Mỹ, kẻ luôn nhân danh tự do dân chủ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Báo chí trong nước dẫn lời những người thiết kế món quà cho Thủ tướng Phúc nói rằng đèn Hoa Kỳ là biểu tượng cho mối quan hệ và đối tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt-Mỹ trong lịch sử, gắn kết mối quan hệ bền vững dựa trên nền tảng đôi bên cùng có lợi, mở rộng giao thương và mong muốn quan hệ Việt-Mỹ bền chặt và cùng tiến về phía trước. Khi người tiền nhiệm của Tổng thống Trump, ông Barack Obama công du Việt Nam năm ngoái, Thủ tướng Phúc tặng nhà lãnh đạo Mỹ này món quà hình đầu rồng bằng chất liệu gốm phủ men đặt trên đế gỗ. Trong khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng ông Obama bức tranh nhỏ với hình ảnh chùa Một Cột, một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội, và hoa sen được xem là quốc hoa của Việt Nam, theo báo chí trong nước.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bàn thảo về thương mại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc hôm 31 tháng 5. và hoan nghênh việc ký kết các thỏa thuận kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, cũng như những việc làm mà các thỏa thuận này sẽ tạo ra. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố có 13 giao dịch mới với Việt Nam đạt trị giá 8 tỷ đô la, trong đó có 3 tỷ đô la là hàng Mỹ sản xuất, hỗ trợ cho hơn 23.000 việc làm của Mỹ. Các thỏa thuận này bao gồm cả những giao dịch của General Electric trị giá 5,5 tỷ đô la về máy phát điện, động cơ máy bay và các dịch vụ liên quan. Đây là lần bán hàng kết hợp cho Việt Nam lớn nhất từ trước nay của hãng. Tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói với các phóng viên, Việt Nam đã đặt một đơn hàng rất lớn ở Hoa Kỳ và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Với trị giá hàng tỷ đô la, đồng nghĩa nhiều việc làm cho Hoa Kỳ và nhiều thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ ước tính các thỏa thuận này có trị giá thấp hơn đáng kể so với con số 15 tỷ đô la mà ông Phúc đưa ra trong bài phát biểu tại quỹ Heritage. Tuy nhiên, trong khi Hà Nội và Washington tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây, thương mại cũng đã trở thành một rắc rối tiềm tàng với bất cân đối tăng lên nhanh chóng có lợi cho Việt Nam đạt mức 32 tỷ đô la hồi năm ngoái. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho rằng giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là việc làm quan trọng. Song, ông cũng ghi nhận đất nước Đông Nam Á với hơn 90 triệu dân này là thị trường phát triển nhanh nhất đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, tăng 77% kể từ năm 2014 lên mức 4,4 tỷ đô la. Ông Trump, người đã nói những lời mạnh mẽ về các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ thảo luận về thương mại cũng như vấn đề Bắc Triều Tiên với ông Phúc. Washington đã và đang tìm kiếm sự ủng hộ để gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Hà Nội cho biết họ chia sẻ mối quan ngại về Bắc Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại quỹ Heritage, ông Phúc đã hoan nghênh kế hoạch của ông Trump dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Việt Nam. Ông gọi đây là dấu hiệu về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực của mình. Nhắc đến mối quan hệ ấm lên giữa Washington và Bắc Kinh dưới thời ông Trump, ông Phúc nói rằng Việt Nam hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cường quốc, hy vọng điều này cũng sẽ phục vụ cho lợi ích của các quốc gia khác trong khu vực. Ông kêu gọi Washington và Bắc Kinh hành động với sự minh bạch và có trách nhiệm để không ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực và quan hệ giữa các quốc gia khác. Trên trang web của mình, chính phủ Việt Nam cho hay ông Trump và ông Phúc đã đồng ý thúc đẩy các quan hệ quốc phòng và thảo luận về khả năng các tàu của Hoa Kỳ, kể cả tàu sân bay, thăm các cảng Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết hai ông đã bày tỏ quan ngại về Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc, trong khi nước này tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển có các tuyến đường thủy chiến lược. Họ nhấn mạnh rằng các bên không được có hành động làm tăng căng thẳng như quân sự hóa các thực thể có tranh chấp. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, đây là một sự đề cập rõ ràng đến hoạt động xây dựng của Trung Quốc.
Thưa quý vị, Việt Nam đã tích cực vận động để Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nghênh đón tại Tòa Bạch Ốc hôm 31 tháng 5 năm 2017. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà tranh đấu để dân chủ hóa đất nước đang cư ngụ tại bang Virginia, Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về ý nghĩa và trọng tâm chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa giáo sư Đoàn Viết Hoạt và Hoài Hương của VOA Việt ngữ sau đây.
Là thưa giáo sư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày mai sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc. Đây có thể gọi là một thành quả lớn đối với Việt Nam không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó là một thành quả và nó là rất là đặc biệt. Vì ông Phúc cũng như Việt Nam đã quyết định đi thăm rất là sớm trước tất cả những lãnh đạo của Đông Nam Á khác. Thành tôi nghĩ đây là một cái sự kiện đáng chú ý.
Dạ thưa, Việt Nam trông đợi điều gì ở Hoa Kỳ trong chuyến công du này?
Tất nhiên là Việt Nam trông đợi Hoa Kỳ tỏ rõ cái thái độ của mình đối với vấn đề Biển Đông. Và Việt Nam trông đợi rằng xem cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có tác hại đến nền an ninh cũng như là cái sự ổn định của Việt Nam hay không. Việt Nam có lẽ cũng trông đợi ở cái sự hỗ trợ của Mỹ về vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự. Đó là cái gì mà tôi nghĩ rằng Việt Nam rất là trông đợi. Bởi vì cái chính sách của ông Trump đối với Biển Đông cũng như đối với Đông Nam Á nó vẫn chưa có gì rõ ràng cả.
Dạ thưa giáo sư, trong cái quan hệ Mỹ-Việt thì nhân quyền vẫn là cái gai trong cái mối quan hệ song phương. Sau cái đợt đàn áp bắt bớ blogger và những nhà tranh đấu cho môi trường cũng như là dân oan bị mất đất v.v. Trong khi Tổng thống Trump không được biết tiếng là người thiết tha cho lắm về vấn đề nhân quyền, thì thưa giáo sư, ông có tin liệu là vấn đề này sẽ được nêu lên hay là đặt làm điều kiện thương thuyết như là một số các dân biểu và nghị sĩ đã nêu lên không ạ?
Chúng ta nhìn một cách khách quan thì có nhiều người đánh giá là ông Trump là cái người thực tế hơn, ông quan tâm tới cái quyền lợi của nước Mỹ và tới thương mại, kinh tế nhiều hơn các vấn đề chính trị hay nhân quyền. Đấy là cái nhìn của rất nhiều người quan sát ở trên thế giới và có thể là của Việt Nam nữa. Còn có thật sự ông Trump hay là cái chính sách của chính quyền mới ủng hộ những cái tiếng nói đối lập hay những cái quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam hay không thì có lẽ chúng ta cũng phải chờ qua cái cuộc đối thoại giữa ông Phúc với ông Trump.
Vâng, như vậy là Việt Nam hy vọng là với cái chính sách gọi là nước Mỹ trên hết của ông Trump thì ông sẽ không đặt nặng vấn đề nhân quyền, phải không ạ?
Tôi nghĩ là có lẽ nó không hẳn như vậy. Có thể là ông Phúc cũng hiểu rằng ông Trump chỉ là ông Tổng thống, trong khi nước Mỹ còn có Quốc hội, còn có những cái tổ chức dân sự và còn có cái cộng đồng người Việt hải ngoại, là những tiếng nói mà luôn luôn đòi hỏi Bộ Ngoại giao, tức là bên hành pháp của Mỹ và Tổng thống Mỹ phải đặt các vấn đề nhân quyền gắn liền nó với cái quan hệ với Việt Nam. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà ông Phúc cũng phải biết.
Dạ, thưa giáo sư, hồi nãy chúng ta nói là Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi là Việt Nam sẽ mang lại cho Hoa Kỳ điều gì? Nhất là mang lại cho Tổng thống Trump món quà nào để gọi là bôi trơn cho mọi việc được suôn sẻ?
Cái đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là ông Trump trông đợi thì là vấn đề thương mại. Tức là cái quan hệ giữa thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho tới nay thì chúng ta biết rằng nó vẫn đang nghiêng về phía Việt Nam trên cái quan điểm là nước Mỹ trên hết đó. Thì Hoa Kỳ vẫn mong muốn là Hoa Kỳ sẽ được thêm những cái lợi hơn trong cái thương thuyết về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề đầu tư cũng như là mở cửa cái thị trường vốn cho Hoa Kỳ vào Việt Nam. Và thứ ba đó là có thể là cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Vì thực sự ra Việt Nam vẫn chưa thật sự là hướng về phía Mỹ như là Mỹ mong đợi. Thì tôi nghĩ đấy là những điểm mà ông Trump muốn được biết trong cái chuyến đi của ông Phúc.
Vâng, như vậy là với cái chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam, tức là ai cũng làm bạn, thì Việt Nam thường bị chỉ trích là đi hàng hai hay là bắt cá hai tay đấy, thưa giáo sư. Vậy giáo sư đánh giá như thế nào cái nỗ lực gọi là tìm cách cân bằng quan hệ của Hà Nội?
Thực ra cho tới nay thì giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Việt Nam vẫn thiên về Trung Quốc nhiều hơn về cả thương mại lẫn cái quan hệ về chính trị. Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực nếu mà Việt Nam không dứt khoát về cái vấn đề chính trị theo nghĩa là cân bằng, chứ chưa phải là bỏ Trung Quốc. Chúng ta thấy như ở cái dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình, nó đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi mà cho tới nay nó vẫn còn chưa được thảo luận nữa, chứ chưa nói đến thông qua ở Quốc hội. Thì đó là những cái rất là tối thiểu thôi mà chúng ta vẫn chưa thấy có. Thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn trông đợi là Việt Nam phải cân bằng thật sự, hay nói cách khác phải thay đổi để có thể tiến về phía Mỹ nhiều hơn nữa.
Dạ thưa giáo sư, trở về cái vấn đề Biển Đông đó, từ quan điểm của Hà Nội thì lo sợ lớn nhất là gì ngoài cái nguy cơ mà chiến tranh toàn diện bùng nổ?
Cái mà Hà Nội lo sợ không phải là chiến tranh trong lúc này, mà cái lo sợ là không đủ sức để cản Trung Quốc trong cái chiến dịch mà hiện nay chúng ta có thể tạm nói giống như tầm Ân Dâu vậy. Tức là họ cứ từ từ họ tiến tới và Việt Nam không thể ngăn cản được, và Mỹ thì cũng không ngăn cản cái chuyện đó mặc dù Mỹ phản đối. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng Việt Nam lo sợ nhất. Nhưng mà gần đây nhất chúng ta thấy là ngay sau cái chuyến đi của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, thì có vẻ là rất là hòa dịu và hai bên đồng ý là giải quyết các tranh chấp và không gây thêm căng thẳng. Thì chúng ta lại thấy là Trung Quốc đã sử dụng những cái vũ khí ở ngay tại Trường Sa để ngăn cản hay là để mà tấn công vào những cái người nhái của Việt Nam đang hoạt động ở trong cái vùng mà Việt Nam cho là chủ quyền của mình. Thành ra những cái hành động như vậy của Trung Quốc là những cái điều mà có thể rất là khó cho Việt Nam để mà có thể ngăn cản, và cũng khó để mà chống đối ngoài cái việc là lên tiếng phản đối mà thôi, hay là cái việc tăng cường cái vũ khí để mà có thể có đủ cái tiềm lực để mà có thể cản trở. Bởi vì nếu mà không khéo thì có thể gây ra sự đụng độ, mà đụng độ có thể là một cái dịp để Trung Quốc đánh chiếm thêm những cái phần còn lại của Trường Sa. Và trong khi đó cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy rõ là nếu có xảy ra một cái chuyện như vậy thì Hoa Kỳ có can thiệp hay không. Ngay đối với Philippines là cái nước đã có một cái hiệp ước an ninh rồi mà Hoa Kỳ cũng không can thiệp được, thì đối với Việt Nam như thế nào? Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà Hà Nội lo sợ nhất hiện nay.
Dạ thưa giáo sư, có nghĩ là Hà Nội cũng lo sợ là Mỹ có thể đổi những cái lợi ích ở Biển Đông như là tự do hàng hải vân vân để đánh đổi cái sự hỗ trợ của Trung Quốc hoặc có thể kiềm hãm Bắc Triều Tiên không ạ?
Tôi nghĩ chắc chắn là phải có cái điều đó, và Hà Nội cũng phải tìm cách để mà có thể thăm dò xem cái đó có thể xảy ra không. Nhưng mà thực sự ra đó, cái đó nó cũng rất là trừu tượng, bởi vì khi mà nó xảy ra rồi thì cũng không còn cách gì để mà gỡ nữa. Cái mà nó đang xảy ra hàng ngày mà Hoa Kỳ cũng vẫn chưa có một cái hành động nào quyết liệt. Mặc dù gần đây đó thì ông Trump có cho phép Hải quân Hoa Kỳ đi vào cái vùng 12 hải lý và cả 6 hải lý nữa, thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt trước cái chuyến đi của ông Phúc. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ còn nhiều cái khúc mắc hơn, và do đó thì nó có thể đặt ra những vấn đề như là trao đổi về thông tin tình báo chẳng hạn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng không thể nào mà thực hiện được cái điều đó đối với Việt Nam, trừ phi Việt Nam có một cái cam kết, có cái hướng thay đổi về mặt chính trị, tức là tự do hóa hơn, chấp nhận tiếng nói đối lập hơn, không đàn áp nữa những người có tiếng nói độc lập và có những hoạt động bất bạo động. Thì tôi nghĩ đấy là những điều mà Hoa Kỳ trông đợi ở Việt Nam, và có lẽ chúng ta cũng trông đợi.
Dạ thưa giáo sư, câu hỏi cuối. Thưa, những cái tiêu chí nào sẽ được dùng để mà đánh giá cái sự thành công hay là không thành công của chuyến công du Mỹ Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ạ?
Thực ra nếu mà nói về tiêu chí thì tùy theo mình đứng ở phía nào. Đứng phía Mỹ thì chắc chắn là cái tiêu chí của ông Trump đó là tăng cường được cái sự hiện diện của Mỹ trong cái thị trường Việt Nam về vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư, và các công ty của Mỹ có thể sang hoạt động. Đó là những cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai là cái sự cởi mở của chế độ và cái khuynh hướng đi về phía Mỹ về mặt chính trị và cái quyền tự do của cái xã hội dân sự. Về phía Việt Nam thì cái tiêu chí có thể là Mỹ sẽ đồng ý là coi Việt Nam là một cái đối tác quan trọng về mặt chiến lược và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra những vấn đề ở Biển Đông. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ sẽ tỏ ra thân thiện, mặc dù rằng Đảng Cộng sản vẫn còn là cái đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, và Hoa Kỳ sẽ không có tỏ ra quá cứng rắn đối với những cái đòi hỏi về cải thiện nhân quyền và cái quyền tự do của xã hội dân sự. Tôi nghĩ đó là một số những cái tiêu chí về hai phía.
Tiếp nối chương trình là tường trình về giáo dục. Mời quý vị cùng theo dõi với An Tôn.
Những ống pháo giấy chút hàng ngàn mảnh giấy màu vàng bé xíu lên 4.000 sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng Brooklyn College tượng trưng cho việc họ chuyển từ sinh viên thành cựu sinh viên. Benash Kanu, học chuyên ngành tâm lý, giờ bắt đầu tìm kiếm công việc đầu tiên, nói: giờ thì chúng tôi đi đến với thế giới thực, thật là đáng sợ, nhưng cuộc sống là thế. Phát biểu khai mạc là một người mà nhiều sinh viên ở Brooklyn đã ủng hộ khi ông tranh cử tổng thống, đó là thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, người đã truyền đi điều mà ông gọi là một thông điệp đơn giản, đó là hãy nghĩ lớn, đừng nghĩ nhỏ, và giúp chúng ta tạo ra đất nước mà chúng ta đều biết chúng ta có thể trở nên như thế. Các sinh viên đại học trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu học trung học dưới thời một tổng thống đảng Dân Chủ, là người đã thúc đẩy các nét đặc trưng gồm có khoan dung, bình đẳng và tiền cho người nghèo khổ của đất nước. Những điều này đặc biệt được ủng hộ ở các trường đại học nhờ vào thái độ của những người trẻ tuổi đối với chủ nghĩa tự do. Họ tốt nghiệp vào lúc Tổng thống Donald Trump cắt giảm một số chương trình do cựu Tổng thống Barack Obama lập ra. Sinh viên Alexandria Das của trường Brooklyn bước vào thị trường lao động sau khi học chuyên ngành kế toán. Sinh viên này nói, đất nước của chúng ta bây giờ là một mớ hỗn độn nóng bỏng. Nhưng tôi cảm thấy thế hệ của chúng tôi, thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z, chúng tôi sẽ làm mọi việc tốt hơn. Nhưng cách đó 8 tiếng đồng hồ, tại trường đại học Thiên Chúa Giáo lớn nhất thế giới, Đại học Liberty, các sinh viên nhìn thấy tương lai của họ rất khác. Kimberly Burgess, người sẽ tiếp tục học tại trường luật, ghi nhận công lao cho chính quyền của ông Trump về việc thị trường lao động của đất nước có diễn biến tốt. Burgess và các bạn bè cùng thế hệ thiên niên kỷ của cô gọi ông Trump là ông Reagan thời hiện đại. Ông Ronald Reagan, người của Đảng Cộng Hòa từ năm 1980 và từng là Tổng thống, ông chỉ tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Gần 3 triệu sinh viên đại học tham gia vào lực lượng lao động sẽ có cơ hội tốt nhất trong 10 năm qua về mặt kiếm được việc làm. Một cuộc khảo sát của CareerBuilder.com cũng cho thấy 3/4 các nhà tuyển dụng đang tuyển sinh viên mới tốt nghiệp và gần 40% số họ đưa ra mức lương khởi điểm từ 50.000 đô la một năm. Trong năm thứ nhất đại học, Dan Carr đã cầm một chiếc kéo lên và nghĩ anh có thể tiết kiệm cho bạn bè một ít tiền. Đến năm cuối đại học, người sinh viên học chuyên ngành chính phủ đã thành thợ cắt tóc sinh viên với 300 khách hàng. Vào buổi sáng của lễ tốt nghiệp, George Close ngồi trên ghế với tấm vải nhựa choàng qua vai tại tiệm cắt tóc tạm thời nằm trong phòng tắm bé xíu của Carr. Người bạn Sam Stone quan sát trong khi anh chờ đến lượt. Cả ba đã thảo luận về chính trị. Phía trên họ là những tấm áp phích của Carr về bộ đôi Trump-Pence có từ cuộc bầu cử năm 2016. Stone, người sẽ tiếp tục nghiên cứu vì anh làm việc tại trường đại học, chỉ ra rằng nền kinh tế đang mạnh dưới thời ông Trump. Tôi cảm thấy mọi người tự tin hơn, nghĩ rằng họ có thể làm việc ngay sau khi rời đại học. Close có công việc trong ngành bảo hiểm đang chờ anh. Anh lo lắng về một quốc gia do Tổng thống Trump lãnh đạo. Anh nói ông ấy không phải là người chữa lành các vết thương và có xu hướng làm cho chúng nặng thêm. Các sinh viên tại Đại học Texas ở Austin đã giơ nắm tay với ngón trỏ và ngón út chĩa ra, tượng trưng cho sừng của linh vật của họ là con bò đực non sừng dài, cùng lúc pháo hoa chiếu sáng bầu trời. Người phát biểu tại lễ tốt nghiệp, cảnh sát trưởng hồi hưu David Brown của Dallas, Texas, nói với các sinh viên tốt nghiệp rằng hãy hàn gắn những chia rẽ chủng tộc ở đất nước này. Ông phát biểu, hãy mời một người nào đó đến nhà bạn ăn tối và người đó trông không giống bạn. Sinh viên Erasto Rentera, chuyên ngành quảng cáo, trông không giống hầu hết người Mỹ. Anh là người Mexico và lớn lên dọc theo biên giới Texas-Mexico. Anh hy vọng khóa học tốt nghiệp năm 2017 có những kỹ năng để thay đổi đất nước. Anh nói, rất nhiều người bị chia rẽ. Tôi nghĩ chúng ta cần quay trở lại với việc quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Saha Ramshed là một người Hồi giáo sinh ra ở Afghanistan. Chị đã ở Hoa Kỳ trong 35 năm. Và coi bản thân là người Mỹ nhưng vẫn sợ sự phân biệt đối xử. Chị muốn người khác biết rằng chị sẽ sử dụng bằng thạc sĩ của mình để cống hiến sự nghiệp của mình cho việc làm lợi cho đất nước. Jayu tốt nghiệp với bằng điện ảnh. Anh nói rằng các cuộc nói chuyện trong lớp về sự đa dạng và thống nhất tại Đại học Nam California là những gì mà tất cả sinh viên tốt nghiệp nên mang ra thế giới, U nói. Giờ là thời của chúng ta với tư cách là những thủ lĩnh trẻ chỉ đường về những gì tương lai đang nắm giữ.
Khủng bố nhân quyền, Thủ tướng Phúc sẽ được gì ở Mỹ là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 đã kết thúc tại Hà Nội trong khí sắc còn u ám hơn cả những năm trước. Khi đến Sài Gòn, khó mà nhận ra một thoáng cười mà chỉ là những cái nhăn trán, nhíu mày đầy lo âu của các thành viên đoàn đối thoại Hoa Kỳ từ bà trưởng đoàn Virginia Bennett đến nữ chuyên gia nhân quyền Jennifer. Cũng quá khó để tưởng tượng rằng chuyến công du Mỹ vào cuối tháng 5 2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặt hái được những kết quả khả quan cho chế độ cầm quyền, đặc biệt về thương mại, khi bầu không khí vào thời gian diễn ra đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 như thể khủng bố.
Chiến dịch khủng bố được khởi đầu từ Khánh Hòa. Khoảng 3 ngày trước khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra, một lực lượng công an và công chức lên đến 50 người đã bao vây vòng trong vòng ngoài nhà của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, trong tình cảnh Như Quỳnh đã bị công an tống giam từ cuối năm trước. Ở nhà chỉ còn người mẹ của chị và hai bé nhỏ. Công luận nhân quyền phẫn nộ, làm gì và nhằm mục đích gì mà công an lại huy động một lực lượng lớn đến thế để ngăn cản không cho một người phụ nữ và hai cháu nhỏ yếu đuối ra khỏi nhà. Phải chăng công an đang muốn thị uy quyền lực ngay trước đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt, đồng thời phản ứng trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải người phụ nữ can đảm cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tháng 3 năm nay? Có hàng loạt dấu hiệu và biểu hiện cho thấy không khí trấn áp trước đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm nay là căng thẳng. Căng thẳng một cách cố ý hơn kỳ đối thoại vào năm ngoái, thậm chí hơn hẳn các kỳ đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt từ năm 2013 tới nay. Khi quan hệ Việt-Mỹ một lần nữa được bình thường hóa vào năm 2013 và trước chuyến đi của nhân vật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã không xảy ra trấn áp trên diện rộng những nhà hoạt động nhân quyền trước và trong khi ông Daniel Baer, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề dân chủ lao động và nhân quyền đến Hà Nội. Trong hai năm 2015 và 2016, những cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt do trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ lao động và nhân quyền Tom Malinowski dẫn đầu cũng không gặp phải quá nhiều thách thức như năm 2017. Dù ông Malinowski rốt cuộc đã phải thốt lên một triết lý cay đắng. Việt Nam không thể cứ thả một chục người này rồi lại bắt một chục người khác để thế vào. Năm nay, những nhân vật bất đồng chính kiến có mối quan hệ rộng với Mỹ và quốc tế đã đặc biệt bị công an săn sóc tận tình ngay tại nhà. Ở Hà Nội, nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an canh cửa nội bất xuất ngoại bất nhập. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp tục bị công an mời du lịch vào buổi tối ông được phái đoàn Mỹ mời ăn tối. Ở Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, người có mối quan hệ mật thiết với cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ, cũng nằm trong tình trạng tương tự, bị công an cấm cản không cho ra khỏi nhà để dự một bữa ăn tối tại nhà bà Mary Tanoqua, tổng lãnh sự Mỹ. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền khác bị ngăn chặn câu lưu. Nhưng thành tích sâu xa nhất của chính quyền Việt Nam là bắt cóc và tống giam Hoàng Bình, một nhà hoạt động dân sự ngay trước khi đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 diễn ra. Hoàng Bình là phó chủ tịch Phong trào Lao động Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự tranh đấu cho quyền lợi của người lao động và công đoàn độc lập. Việc Hoàng Bình bị bắt có thể được xem là cú vỗ mặt của chính quyền Việt Nam đối với yêu cầu về quyền lao động do Hoa Kỳ và phương Tây nêu ra. Có thể giải thích về chiến dịch trấn áp nhân quyền vào năm 2017 như một não trạng và thói quen thông thường của chính quyền và giới công an trị Việt Nam. Nhưng ngoài lý do đó, liệu còn ẩn giấu mục tiêu nào khác?
Thông tin chính thức đã được phát ra, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam tại Washington. Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Phúc sẽ bắt đầu từ ngày 29, kéo dài tới ngày 31 tháng 5 2017. Công luận nhân quyền lập tức phát ra câu hỏi, phải chăng như thường lệ, cứ có một nhân vật lãnh đạo nào của chính thể Việt Nam ra nước ngoài là y như rằng xuất hiện một động tác phá đám của những đối thủ chính trị trong nước. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nạn nhân thường xuyên của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong bức thư ngỏ không được biến nhân quyền thành vật hy sinh cho đấu đá nội bộ đảng, gửi các phe phái đang tranh giành quyền lực trong nội bộ chính trị ở Hà Nội. Tân Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân, Giám đốc Công an Sài Gòn và Bộ trưởng Công an đã nói toạc ra. Cấu xé nhau thì được, nhưng không được nuôi dưỡng những ý đồ bẩn thỉu nhằm biến phong trào nhân quyền dân chủ Việt Nam thành vật hy sinh cho cuộc chiến đấu đá nội bộ. Tôi rất nghi ngờ rằng những đòn liên tiếp đàn áp nhân quyền của công an trong mấy ngày qua là nhằm phá đám chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5 2017. Nhưng ông Phúc cũng là nhân vật vừa lên giọng trong cuộc họp chính phủ khi chỉ đạo công an phải đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị. Hoặc cứ cho là ông Phúc không hẳn thiên về đàn áp nhân quyền. Ai và những ai đã thực hiện chiến dịch này? Những đối thủ chính trị hiện thời của ông Phúc là ai?
Bất luận thế nào, lòng trong bầu không khí Việt Nam luôn quan tâm và cải thiện các quyền làm người. Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 đã diễn ra như kịch bản của bao lần trước. Tiếp cấp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chỉ là một vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Mà ở Việt Nam, ai cũng biết cấp vụ trưởng còn chẳng bao giờ nằm trong danh sách 200 tinh hoa quyền lực của Ban Chấp hành Trung ương. Phía Việt Nam vẫn chỉ thoải mái hứa hẹn sẽ cải thiện, nhưng sau đó hoàn toàn không làm bất kỳ điều gì để giảm bớt đàn áp nhân quyền. Mà có làm để báo cáo ra quốc tế thì cũng chẳng có gì chứng minh được. Tất cả chỉ để trả treo và câu giờ. Chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế có rất nhiều khả năng sẽ gặp phải sự phản đối dữ dội của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cũng chẳng có tín hiệu nào cho thấy kết quả mà giới chóp bu Việt Nam mong đợi nhất. Hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ sẽ được phía Hoa Kỳ dễ dàng thông qua. Nhất là hiệp định này còn phải được Quốc hội Mỹ xem xét kỹ lưỡng. Trong quốc hội đó lại có nhiều nghị sĩ Mỹ đặc biệt chú tâm và lên án tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Việt Nam Caucus, một tổ chức các nghị sĩ của Quốc hội Mỹ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, chắc chắn sẽ không bỏ qua thực trạng khốn quẫn đó. Được biết, sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kỳ 21, vài nghị sĩ Mỹ thuộc nhóm Việt Nam Caucus sẽ đến Việt Nam để một lần nữa kiểm chứng xem chính phủ nước này đã làm được những gì có thể được Tổng thống Trump loại Việt Nam ra khỏi danh sách 16 nước gây hại cho nền kinh tế Mỹ, cũng như Ủy ban của Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế, nên có thái độ thế nào khi tiếp tục chiến dịch vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Nếu bị tái hòa nhập CPC, cánh cửa để Việt Nam lọt qua nhằm tiếp cận với định chế thương mại song phương Mỹ và bầu sữa tín dụng của các tổ chức tài chính quốc tế rất có thể sẽ đóng hẳn lại. Khi đó, đảng biết kiếm đâu ra tiền để nuôi thân.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.